công dụng mà dùng sai thì Phật gọi là mê, mà Đức Phật mà nếu mà dùng đúng thì gọi là giác. Mê nó không có gốc rễ, nếu mà nó có gốc rễ thì mình đã đào được rồi. Vì nó không có gốc rễ cho nên mình không đào được, tỉnh ra là hết. Bây giờ Dĩ Hương đưa thí dụ để quý bác biết, cái mê là cái không có, tỉnh ra là hết. Thí dụ bây giờ Dĩ Hương chủ nhật tới, Dĩ Hương đi muốn xuống chùa Việt Nam ở Lót để Dĩ Hương dự đám giỗ của ôn mãn giác. Dĩ Hương không biết đường lái xe, phải không nào? Từ tiểu bang khác đến Dĩ Hương lái xe. Dĩ Hương có cái navigator, tức là nó chỉ đường, quẹo trái, quẹo phải, quẹo này kia, đi đường này kia, cuối cùng là Dĩ Hương đến. Khi Dĩ Hương đến đó được rồi, cái không biết đường của Dĩ Hương nó đâu rồi? Nó đã đâu rồi? Nó biến mất. Thế thì trước kia là nó không biết đường. Và bây giờ nhờ cái navigator hoặc là nhờ hỏi bác Mặc Nghiêm, bác nói quẹo phải, quẹo phải này kia là biết. Rồi biết rồi thì cái không biết nó đâu? Nó biến mất, nó có cái gốc rễ để quý bác đào được không? Không, không đào ra được, phải không nào? Bởi vì nó chỉ là cái không biết, mà biết rồi thì tự nó tan, sự thật rất là rõ ràng. Và cái thứ hai, quý bác bị nhắm mắt, mắt đỏ đó, ngủ dậy mắt gèn, mắt đỏ liêm diêm, thì quý bác sẽ thấy những cái gì? Hoa đớm, những cái vòng đỏ, xanh, vàng, đỏ chót cả ngàn. Rồi cả ngàn cái bông hoa phía trước mặt quý bác phải đi vô lấy nước rửa, cho nó tan gàn, cho tan cái nhậm đi. Thì lúc đó mắt rõ. Mắt rõ rồi còn thấy những cái hoa đốm đó không? Hoa đốm nó từ đâu ra? Từ cái mắt nhậm. Mà cái mắt nhậm nó là tự gì mình bệnh. Chứ bản thân mắt của mình bây giờ có hoa đốm không? Không. Thế thì rằng là không phải từ cái mắt rõ này mà nó sanh ra cái hoa đốm. Nghe nhà sâu lắm. Không phải từ cái giác này mà nó sanh ra cái mê, mà từ một cái hốt nhiên, kêu cái bắt giác, cái sanh tướng vô minh á, từ cái hốt nhiên đó, từ cái niệm hốt nhiên, từ cái niệm bắt giác đó mà mình sanh ra. Nhưng mà nó không gốc, chỉ cần tỉnh là nó tàn. Và cái thí dụ thứ ba, ở đây ai đeo vàng, sợi chuyền vàng, nhẫn vàng gì cũng được, giơ tay coi nào. Chà, nhiều dữ ha, tính chúng đuốc tệ giàu dữ ha. Rồi giờ xin hỏi cô đó đeo nhẫn vàng đó, vàng đó có cát không? Vàng có cát không? Rồi mời cô ngồi xuống. Cô nói có vàng có cát. Ai nói vàng không có vàng có cát không? Khi trong quặng thì nó đã có cát, nhưng mà khi trong quặng thì có gọi là vàng không? Rồi thế thì là diamond có cát không? Người không ngồi có, tức là không có phải là chuyên viên bán vàng, bán kim cương. Có không? Kim cương có cát. Nhưng mà ở đây Phật rất hay, Phật không có nói kim cương, vì Phật biết là trong kim cương là nó có cợn, cát. Nhưng mà đã gọi là vàng lọc rồi thì không còn cát. Mà hỡi còn lọc vàng thì nó còn phải sàng xê để mà lọc. Nhưng mà tại sao có vàng 24, 22, 18, 19, 23 này kia? Tại vì sao? Pha nước vô hả? Pha đồng, ok, pha đồng. Thế thì khi đồng với vàng như vậy có cát không? Không, nó đã lọc rồi. Phải không nào? Vàng lọc rồi thì không còn cát nữa. Mà vàng chưa lọc thì không gọi là vàng. Thế thì chiếc nhẫn hay chiếc sợi dây chuyền với bác đeo á, có khi nào nó có cát lại không? Phải không nào? Rồi, cái ví dụ cuối cùng. Cái cây này, bông hoa này, hai chân cúng dường với Hương đó. Bây giờ lấy lửa đốt thành cái gì? Thành cái gì? Tro cát. Tro cát đó trở lại thành bông hoa được không? Cô này nói có duyên. Bây giờ nói vậy nè, cái này đốt thành tro cát rồi. Tro cát, cô hỏi là từ tro cát, chứ cô không phải hỏi cái gì nữa là nó sẽ thành cái bông hoa. Cô chỉ nói bây giờ cái này đốt, vì bác hồi nó đem ra đốt giùm, thành cái gì? Tro. Tro trở thành bông hoa lại được không? Cũng như vậy, Phật đã thành Phật rồi thì sao? Không thể nào trở lại thành chúng sanh được. Đó nè, Người lạc đường đã biết đường rồi, đã biết đường xuống lốt rồi, thì không thể nào mà lạc đường nữa. Người mà mắt tỏ rồi thì không thể nào mà có hoa, có cái bông hoa, hoa nhậm đó. Vàng mà đã lọc rồi thì không thể nào có cát. Cây lá này đã đốt rồi, đã thành tro rồi thì chẳng bao giờ thành cây nữa. Phật đã thành Phật rồi thì sao? Không thể nào trở thành chúng sanh sanh nữa. Vì chúng ta nhớ câu hỏi không? Con với Phật là đồng nhau, bây giờ con thành chúng sanh khổ não, ngày nào cũng khóc hết trơn nè. Khi nào Phật cũng khổ não khóc như con? Phật nó đã thành Phật rồi thì Phật không có khóc nữa. Như vậy, tức là giống như đã vàng rồi thì không thành cát, đã đốt tro rồi không thành cây, đã mắt tỏ rồi thì không nhậm, đã biết đường đi rồi thì không còn bị lạc đường. Câu hỏi rất là hay, và câu trả lời cũng rất là hay, rất là trí tuệ. Đó là tinh hoa của Đại Thừa đó. Vì sao như vậy? Nãy nói rồi, bởi vì những cái mê mà mình khóc la, mà mình buồn rầu, những cái mê đó là cái không có, nhưng mà mình cho là có, cho nên rằng là mình mới khổ não với nó. Chứ còn mình nếu nó đã không rồi thì là nó không còn ảnh hưởng tới mình. Hồi nãy nó từ không mà có, rồi từ có cứ tiếp tục nói bản chất của nó vốn là hư vọng. Cho nên các ngài thiền sư hay nói sống như chơi, làm như chơi, nhận như chơi, thọ như chơi, tất cả như chơi, và lúc nào chúng ta cũng phải là giác tỉnh đó nè. Thế thì như vậy là chúng ta biết được rằng là cái hiệu lực, và các bậc thánh đã giác ngộ rồi thì không bao giờ các ngài trở lại thành chúng sanh, trừ khi nào có hạnh nguyện độ đời, sanh về cõi tịnh độ rồi, có bạn tu trên đó rồi, tốt đẹp rồi, không có nhân xấu, không có đàn bà, không có người nữ, không có tiếng Hán, vân vân. Nhưng mà thấy chúng sanh ở California nó còn tham mê ngũ dục quá, cho nên là thôi xuống đây tái sanh. Thế thì vì cái nguyện đó thì mới là tái sanh. Còn các ngài vì cái nghiệp thì không bao giờ vì cái nghiệp. Còn chúng ta thì là vì cái nghiệp. Đó là như vậy. Cho nên rằng là cái mình thấy rõ là những cái mê hồi nãy là rõ ràng đào nó không có gốc. Vì nó đã là mê rồi thì nó là không có gốc. Cái mít hay hạt ổi hay là cái gì thì nó có gốc, có rễ. Còn cái mê rõ ràng, mấy bác nghĩ đi, mấy bác sân giận, mấy bác bực bội, mấy bác bực tức, suy nghĩ lại cái gốc nó không có. Giận như vậy mà nghe nhớ lời Phật nói, nhớ là lời quý thầy quý sư cô giảng, mát mẻ lại. Mình giận thì mình gieo cái con nuôi con rắn ra thật nhiều, rồi mai mốt chết làm rắn. Thấy vua A Dục không? Một đời làm biết bao nhiêu công đức việc thiện, mà chỉ cái lúc cái cuối đời của ngài, cái người hầu quạt như vậy mà rớt cái quạt lên người ngài, mà cái thân ngài đang bệnh hoạn, cái quạt rớt lên đau đớn, ngài tức giận, một niệm tức giận, mà lúc đó ngài hấp hối ra đi, và đi với cái niệm tức giận đầu thai làm rắn liền nè. Cho nên nếu chúng ta tỉnh liền, nhưng mà nhờ cái công đức là có cúng ủng hộ Phật pháp rất là mạnh, một trong những vị vua ủng hộ Phật pháp, cho nên là chỉ làm vua rắn trong vòng 7 ngày ra được các vị thánh đệ tử tới hóa độ và bỏ thân rắn để tiếp tục cái sự tu tập của mình. Cho nên chúng ta phải trân quý những cái giây phút tu tập của mình, và chúng ta biết là những cái mê mà mình đang tham lam khổ sở mà đòi tự tử lên tự tử xuống, mà khóc lóc điện thoại là gây cãi sùm vân vân, cái đó là từ cái mê và đi vào cái mê, trong khi cái mê đó là cái không có đau khổ. Như vậy hằng hà sa chúng sanh chúng ta đang ở trong đường mê, phải không? Sư cô ngồi, đại chúng trong đuốc tuệ có đang ở trong đường mê không? Sư cô cũng đang ở trong đường mê. Cả California, cả Wisconsin, cả Mỹ Quốc, cả Ấn Độ, hàng triệu, hàng ngàn người đang ở trong đường mê. Mà cái mê như thế nào? Nó là cái gì thiệt là to tát không? Nó là cái không? Thấy mình cái quá đáng, thấy cái ngu dở của mình chưa? Phải không nào? Cái mê là cái không có, mà chúng ta hàng ngàn hàng người đâm đầu vào cái mê. Và đau khổ nhất, biết rồi, gật đầu rồi, tỉnh rồi, nhưng mà vẫn còn tiếp tục đau khổ là như vậy. Là vì chúng ta không thoát được cái tập khí của mình. Và chúng ta vẫn bị những cái giả hiện của chung quanh mình làm chủ lấy mình, và mình thấy đó là cái điều phải chúng ta nên làm. Cho nên đối với các bậc thánh và đối với các bậc thiện căn sâu dày, các ngài chỉ một cái cành lá rơi rụng, tỉnh cái sự vô thường là buông bỏ cắt đứt, ràng rịch gia đình, vợ con, chồng vợ để sống hạnh xuất thế liền. Vì biết rằng là cái này ảnh hưởng đến kiếp tới và những kiếp tới. Còn chúng ta bằng lòng và thỏa mãn, thấy enough, thấy đủ với cuộc sống này và muốn duy trì cuộc sống này. Cho nên chúng ta là vui buồn lẫn lộn và chúng ta chịu cái khổ và chấp nhận cái khổ đó mặc dù có rên là... Tức là chánh kiến rồi thì không thể nào trở lại vọng kiến nữa. Cái thấy nó không có sai, xưa vốn không mê, chỉ tùy duyên từng nghiệp hiện lên hình như có mê có giác, chứ tánh giác của nó thì vẫn bất biến và vẫn diệu. Đó là như vậy. Chúng ta đang ở trong đường mê mà Phật bảo cái mê là cái không có, cái thì thiệt là mình là khó hiểu. Mình đang ở trong mê, đang đâm đầu trong cái mê mà Phật bảo cái mê là cái không có, không có gốc, mình khó hiểu. Mình khó hiểu là vì mình đang sống với cái thức tình, còn Phật thì sống với cái tuệ giác. Và những cái này là những cái cảnh giới của tuệ giác, và Phật từ bi chỉ cho mình ra. Cái không có mà hiện tại nó đang chi phối chúng ta, cho nên rằng là, nhưng mà tỉnh ra thì nó hết. Đang giận đùng đùng mà nhớ lời Phật dạy, biết âm thanh khiêu khích của cái cô nào đó là trò chơi động tĩnh của âm thanh. Đừng phá hại chỉ rồi gây thêm nghiệp tham sân. Mình tỉnh ra thì tự nhiên cái tham nó, cái giận nó biến mất. Cho nên chúng ta nhớ hình vẽ con rắn, con gà, con heo. Trong cái bức tranh luân hồi mà kỳ trước năm ngoái chúng ta học vẽ trên nền màu gì? Giỏi. Màu xanh tượng trưng cho cái gì? Hư vọng. Những cái mình đang tham lam, tham muốn, những cái mình đang bực bội, ghen ghét, những cái mình đang sầu bi, khổ, u não, đều là trên cái nền hư vọng. Cho nên mình thấy những cái lời của Phật dạy rất là ăn khớp với nhau. Dù rằng là cái luân hồi Phật dạy trong những cái năm đầu của cái hệ á hàm, ngay cả sau này, những cuối năm sau Phật dạy Đại Thừa, tinh hoa của Đại Thừa, thì vẫn trên cái căn bản của kinh nguyên thủy. Tức là vẫn là từ cái tham sân si trên những cái đó là cái hư vọng, và chúng ta bị nó làm sai xử. Cho nên chúng ta ở trong đường mê và bị cái mê nó sai xử. Cho nên mình nhớ bà già mù không? Đi trong rừng xương sọ, bỏ hết thân này, thân kia, thân nọ, vân vân. Cho nên bây giờ mình phải ngộ, còn không ngộ thì là mình khó cố gắng nắm cái cơ hội này để chúng ta cố gắng để mà giải tỏa bớt cái mê của mình. Mê không có gốc, mà ngộ thì không sanh mê. Nghe nè, ngộ không sanh mê, mà rõ ràng mình có một lúc nào đó mình bắt giác, mình đi, và mình đi tới bây giờ mình không kịp về. Đó là như vậy. Mà thiệt ra ngộ không sanh mê. Bởi vì nếu ngộ mà sanh mê thì Phật đã sanh ra cái mê rồi, phải không nào? Cho nên ngộ không sanh mê, tỉnh ra là biến mất, thật là mát mẻ là hết. Nó không có gốc, không cần hì hục phải đào gì hết. Nếu nó có gốc thì bắt phải xách cuốc ra đào. Còn nó không có gốc, chỉ nhìn nó, lấy cái pháp Phật, trầm tư vào pháp Phật, thấm nhuần vào pháp Phật, suy nghĩ thì nó sẽ tan nhẹ hiều, không cần phải dụng công học công phu, đánh võ đánh gì cho nó thiệt là mạnh khỏe dũng sĩ, không cần như vậy, yếu đuối cũng được. Học hiểu tỉnh là nó sẽ tan, giống như là tấm mà hơi nóng trên mặt kiến vậy đó, mở cửa ra gió vào thì cái hơi nóng nó sẽ tan hơi nóng và kiến nó sẽ trồng. Xin mở trang 43. Mời một vị đọc. Bây giờ đến câu thứ hai nè. Câu thứ hai cũng rất là hay, hai câu này đều hay.
Câu 2a. Lai Như Lai nói địa, thủy, hỏa, phong, bản tánh viên dung, cùng khắp pháp giới, trạm nhiên thường trụ. Thế Tôn, nếu tánh địa cùng khắp, thì làm sao dung nạp được thủy? Nếu tánh thủy cùng khắp, thì hỏa chẳng thấy sanh. Sao lại nói hai tánh thủy và hỏa đều cùng khắp hư không, chẳng đoạt mất nhau? Tánh địa thì ngăn ngại, tánh không thì trống rỗng. Làm sao hai tánh ấy đều cùng khắp pháp giới?
Tiếp nữa con, tiếp nữa.
Trả lời, Phú Lâu Na, ví như hư không chẳng phải các hư các tướng, cũng chẳng ngăn ngại các tướng phát huy. Tại sao? Phú Lâu Na, ở nơi hư không, mặt trời chiếu thì sáng, mây che thì tối, gió thổi thì động, trời tạnh thì trong, sương mù thì đục, bụi nổi thì mờ, nước lặng thì lóng lánh, ý ngươi thế nào? Các tướng hữu vi khác nhau như vậy, là tự sanh hay từ hư không ra? Phú Lâu Na, Nếu mỗi mỗi tự sanh sau khi lúc mặt trời chiếu đã là mặt trời chiếu sáng, thì mười phương hư không đều thành màu sắc của mặt trời, tại sao lại còn thấy mặt trời trên không? Nếu hư không tự sáng thì hư không phải tự chiếu sáng, tại sao giữa lúc đêm mây mù lại chẳng thấy sáng? Nên biết cái sáng như vậy chẳng phải mặt trời, chẳng phải hư không, cũng chẳng ngoài mặt trời và hư không. Xét các tướng ấy vốn là hư vọng, chẳng thể chỉ bài, cũng như muốn hoa đốm trên không kết thành quả hư không, làm sao còn hỏi cái nghĩa chẳng đoạt mất nhau? Diệu tâm sáng tỏ vốn chẳng phải thủy hỏa, tại sao lại còn hỏi về nghĩa chẳng dung nạp nhau?
Tiếp
trả lời: tánh sáng tỏ của diệu tâm cũng vậy, nếu ngươi phát minh cái hư không thì hư không hiện ra, địa thủy hỏa phong mỗi mỗi phát minh thì mỗi mỗi hiện ra, nếu cùng phát minh thì cùng hiện ra. Thế nào là cùng hiện? Phú Lâu Na, như trong một dòng nước hiện ra bóng mặt trời, hai người cùng xem bóng đó, rồi người đi phương đông, người đi phương tây, mỗi người đều thấy mặt trời theo mình, một cái đi về phương đông, một cái đi về phương tây, chẳng có nhất định. Không nên hỏi rằng mặt trời là một, sao lại mỗi cái đi theo mỗi người? Bóng mặt trời trong nước đã thành hai, tại sao trên trời chỉ có một? Sự hư vọng quanh lộn như thế chẳng có căn cứ.
Tiếp
Phú Lâu Na, ngươi cho tướng sắc không đoạt mất lẫn nhau nơi Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng tùy theo sắc không cùng khắp pháp giới, nên ở trong đó. Gió thổi thì động, hư không thì lặng, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối, chúng sanh mê muội, trái giác tánh, hợp cảnh trần, phát khởi trần lao nên có tướng thế gian. Ta dùng tánh chẳng sanh diệt của diệu tâm sáng tỏ hợp với Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng chỉ duy nhất một diệu tâm sáng tỏ, tròn đầy chiếu khắp pháp giới, nên ở trong đó một là vô lượng. Vô lượng là một, trong nhỏ hiện ra lớn, trong lớn hiện ra nhỏ. Đạo tràng chẳng động mà khắp mười phương thế giới, thân thể bao hàm vô tận hư không. Nơi đầu một mãi lông hiện ra cõi Phật, ngồi trong vi trần chuyển đại pháp luân, nghịch cảnh trần hợp giác tánh, nên hiện ra tánh chơn như sáng tỏ của diệu tâm.
Câu này cũng rất là hay. Ai hiểu câu này sẽ hiểu Phổ Môn, sẽ hiểu kinh Phổ Môn. Nghe đọc nghe nghe hỏi rồi nghe trả lời như vậy hiểu chưa? Khó là vậy đó. Bây giờ giảng thì thoát ra đó để cho dễ hiểu. Rồi khi mới bắt hiểu được cái nghĩa đơn giản rồi thì mới bắt nhìn lại từng chữ thì sẽ nhận ra cái nghĩa ở cái chữ. Còn bây giờ cái chuyện của quý bác là bây giờ nghe giảng để hiểu trước cái nghĩa đơn giản rồi nhìn lại. Chứ còn hồi đó với Hương học á, là với Hương học từng chữ, nhận cái nghĩa nơi cái chữ, rồi từ cái nhận cái nghĩa nơi cái chữ có cái sự tu tập, có cái sự thiền quán, nhận cái nghĩa bên ngoài. Đó, đi hai bên nó đi ngược lại. Rồi quý bác là không có phải là bậc chuyên xuất gia, cho nên đọc vô vậy là rối, là bỏ qua một bên liền. Cho nên phải có quý thầy ngồi nói để biết cái hiểu, thấy hay hay rồi mới về mua thỉnh kinh đọc tiếp. Còn không thấy hay là bỏ qua một bên á, phải không nào? Cho nên là buộc lòng phải giảng, cho nên phải thỉnh pháp sư. Câu này rất là hay, với Hương nói rồi quý bác sẽ nghe rất là hay. Rồi như thế này, câu thứ hai, 2A. Hai câu thứ hai tức là với Hương chia ra cũng 2A 2B cho nó rồi. Quý bác thấy câu 1 hồi nãy rõ ràng nó có 3 vấn đề phải không nào? Cho nên phải phân ra như vậy cho dễ, cho nên phải giải ra. Câu 2 cũng vậy, phải phân ra 2A 2B và cả hai cái này cũng hay hết. Câu này hỏi như thế này, Phật nói rằng là đất nước gió lửa là khắp mười phương thế giới, phải không là bản tánh khắp mười phương thế giới, nhưng mà theo nghiệp mà nó hiện lên, nhưng mà tánh thể thì là tánh Phật. Với Hương hỏi với bác, cái này có tánh Phật không? Có. Vì sao có? Nó rõ ràng, tự nó biết hoa hồng thì nó phải ra cái màu hồng, nhụy như thế nào, lá như thế nào, vân vân, phải không? Tự nó có cái tánh biết. Cái này, cái chuông có tánh biết không? Vì sao biết? Vì nó có cái sanh trụ gì cả trong đó. Nó từng sát na sanh trụ gì cả trong đó. Cái ly có tánh Phật trong đây không? Có, hay quá. Ly này đang dày từ từ, mai uống nước xong rồi quăng, rồi từ từ nó mòn rồi nó tan, rồi nó trở thành hư không, rồi theo duyên nó hiện tiếp. Thế thì chúng ta biết cái tánh thể của sư cô Giới Hương, của tất cả các vị, của cái ly, bình bông, cái này, chó, heo, gà, sáu đạo, tánh thể, cái hộp nó khác, nhưng mà cái tánh thì cùng nhau. Cho nên Phật phải kêu mình phải tu tập cái hạnh bình bình đẳng, nhớ phổ hiền hạnh nguyện Bồ Tát không? Phải tu học cái hạnh bình đẳng, không phân biệt gì hết, và phải tôn trọng cả cây cỏ như tôn trọng con người, là vì Phật bằng tuệ giác Phật biết rằng là tánh Phật ở khắp các mọi nơi và khắp thường trụ khắp pháp giới. Thế thì bây giờ câu hỏi của ngài Phú Long Na như thế này: con xin thưa Như Lai, Như Lai nói đất khắp mười phương thế giới, lửa khắp mười phương thế giới, nước khắp mười phương thế giới, rồi gió khắp mười phương thế giới, khắp mười phương thế giới tức là chỗ nào cũng có hết. Thế thì con hỏi Phật, vậy chứ bây giờ nếu một cái nhà cháy thì quý bác gọi cái gì? Nhà cháy thì gọi cái gì? Chữa lửa hay 911 hả? Gọi chữa lửa hả? Chữa lửa đến làm gì? Xịt nước để chi? Thế là có nước thì lửa? Lửa tắt. Bây giờ nhà xây khắp, hồi đó Như Hương ở Ấn Độ, ở Băng Giáp. Nhà xây khắp bờ biển Băng Giáp hết trơn á. Rồi Kỳ sống thằng ở Thái Lan, các hotel rồi các restaurant này kia đầy ở trên bờ biển hết trơn. Một ngọn sóng đi lên thì như thế nào? Sập hả? Tức là khởi một con anh nước mạnh thì anh đắc cát nó phải ta. Thế thì nó có cái gì? Nó có cái chống chọi, nó có cái đối kháng và nó có cái lắng lướt lẫn nhau. Mà tại sao bây giờ Phật nói đất khắp, lửa khắp, nước khắp, con thiệt là chả hiểu cái gì hết. Hiểu câu hỏi chưa? Rất là hay. Phải không? Câu hỏi hay chưa? Câu hỏi hay chưa mà mấy bác đọc đây cũng chưa nhận, phải không nè? Câu hỏi như vậy và câu trả lời càng thấy hay nữa. Chủ nhật tới thì chúng ta chuyển qua một cái hội trường mới, thì có thể rằng là chúng ta sẽ giảng đến 6-7 giờ cũng được. Thiệt sự Dĩ Hương muốn dứt điểm đề tài này trong tuần tới, để những lần giảng tới thì Dĩ Hương có những đề tài khác. Giả tỉ như Dĩ Hương định giảng Quán Âm Quảng Trần, tức là một cái tinh hoa rất là hay của Lăng Nghiêm, rồi là hết cái ý hoa của Lăng Nghiêm. Rồi xong cái Quán Âm Quảng Trần đó thì Dĩ Hương sẽ giảng, Dĩ Hương xuống hai đợt. Đợt 2 Dĩ Hương sẽ giảng Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ, là cuốn sách sắp xuất bản của Dĩ Hương. Thì cái đó Dĩ Hương cũng định là khoảng tháng 9 đến tháng 10 nhỉ? Cho nên chúng ta cố gắng phải dứt điểm cái đề tài này trong tuần. Tuần tới nhiều ý hay quá mà không có thời gian, quý bác phải cố gắng đến sớm. Và tuần tới có mặt. Rồi, nếu không Dĩ Hương sẽ nói tiếp. Bây giờ câu thứ hai, câu trả lời như thế này: Phật nói là địa thủy hỏa phong dung hòa khắp pháp giới, nhưng trong thực tế thì rõ ràng chúng con thấy nó có đối kháng lắng lướt lẫn nhau. Nghĩa là nước và lửa khắp pháp giới, phải mình có anh nước á, thì anh lửa ảnh phải tắt. Mà nước ít ra thì anh lửa ảnh lặng. Mà nếu mà đất cũng như vậy, hãy mà có nước nhiều á, thì đất nó phải tan. Mà như thế, vân vân. Chúng con á, như vậy mà Như Lai nói bảy đại ở chung với nhau và ở khắp pháp giới, tại sao chúng không có lắng lướt với nhau? Thiệt sự con không hiểu chuyện này, xin thỉnh Phật giải đáp. Phật mới nói như thế này: Địa thủy hỏa phong khắp pháp giới, phải không nè? Cái này là cái gì? Cũng là đất nước, cũng là đồng, phải không nè? Cái tánh này á là đồng, tánh là cứng mà thể là đồng. Giờ mình nói rằng là hư không khắp pháp giới, mà cái chuông này nó để đây, nó có choáng hư không không? Nó có làm mất hư không không? Không, nó không làm choáng mắt hay tiêu vong hư không. Chúng ta ngồi lù lù ở đây đây nè, một đống này, cũng không làm choáng mắt hay là tiêu vong hư không. Cho nên Như Lai mới nói, phải nghe nói trước rồi bắt đầu sau đó giải nghĩa. Cho nên Như Lai mới nói tánh sắc là những cái sắc tướng nè, sắc tướng, những cái hình thể cụ thể. Tánh sắc nhưng mà chân không có nghĩa là cái chân của nó là không. Cái chơn thể của nó là không. Cho nên nó trụ ở đây, nhưng mà nó không làm mất hay tiêu vong đi cái hư không khắp cả mười phương thế giới. Quý bác có nghe một lần mà chưa hiểu lắm thì chịu khó về nhà xếp bằng tay chân lại, ngồi thiền và đem kinh ra suy nghĩ cái nghĩa này. Vì Dĩ Hương nói rồi, mấy cái này cái nghĩa đại thừa và bằng tuệ giác của Phật. Và Ngài nói cho chúng ta nghe. Và cái hiểu cái này, để hiểu những cái này thì phải trải qua quá trình hiểu về kinh đại thừa rất là nhiều. Và Dĩ Hương có cái duyên là học những kinh này từ lúc Dĩ Hương 20 tuổi, cách đây 25 năm, trải qua như vậy. Những cái lúc đầu cũng rất là khó khăn. Cho nên nếu mà nghe không hiểu thì cố gắng phát tâm lựa những cái kinh mua thỉnh, những cái kinh đại thừa về mà để mà nghiên cứu cứu tiếp, thì sẽ đi đến cái chỗ chúng ta tin và hiểu. Sau khi tin và hiểu rồi, chắc chắn bất động rồi, thì chúng ta sẽ đi đến cái giác ngộ. Nếu chúng ta có cái thực hành, mình đi như vậy thôi, mình đi từ tiện tu thôi, chứ mình không thể nào đi từ đốn ngộ được. Con đường của chúng ta là như vậy, vì chúng ta mê đặc quá đi, phải giải quyết cái vụ cái thức, cái hiểu nó có logic không đã, nó phải không đã mới chịu đi, còn không thì thôi là đi đường khác, cái ráng chịu. Tánh sắc chân không, hư không có đủ cái tính chất của đất nước gió lửa. Vì vậy mà Như Lai nói tánh không chân sắc, tánh nó không nhưng mà nó chân sắc là nó có thể nó hiện ra. Thủy đại đầy khắp cả pháp giới mà nó không có cuốn mình về mình ngồi yên. Ngài đang nói thủy đại cùng khắp pháp giới mà mình ngồi đây chưa bị nó cuốn ra biển. Tức là tánh, vì mình có cái gì, cái chân không, tánh thủy chân không. Rồi sao nữa, mà Như Lai nói tánh không và chân thủy, cho nên mình vẫn ngồi đây dù nước nó khắp pháp giới. Tánh không đại vốn không phải là thủy đại, vậy mà trong thủy đại, trong không đại đầy thủy đại, cho nên Phật nói rằng là tánh không chân thủy. Hỏa đại đầy khắp cả đây, nhưng mà mình ngồi vẫn là mát mẻ chứ không có ai bị xách dép chạy vì nó nóng quá. Hỏa đại đang đầy khắp pháp giới mà mình vẫn còn ngồi yên ở đây. Suy nghĩ nha. Cho nên rằng là mình vẫn không bị cháy. Sơn hà hạt thảo mộc vạn hữu thế gian vẫn không bị cháy. Vì vậy Phật nói tánh hỏa mà chân không, hư không vốn không phải hỏa, nhưng chúng sanh cần thì hỏa nó sẽ hiện, cần thì bật hoặc quẹt lên thì lửa nó sẽ hiện, và không bật hoặc quẹt lên thì lửa cùng khắp pháp giới. Cái này cũng là tuệ giác mà thấy. Cho nên Phật nói là tánh không chân hỏa, chúng ta hiểu. Vì tánh các đại vốn không ngăn ngại với nhau. Chúng ta thấy có ngăn ngại là chúng ta thấy cái tướng ngăn ngại. Còn các ngài thấy không có ngăn ngại, cho nên rằng là các ngài hiểu được cái lý mà quý bác tụng kinh mỗi ngày bát nhã đó. Tánh gì sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức tị không, không tức tị sắc. Đến chỗ này quý bác vẫn chưa hiểu cái ý này, tức là quý bác tụng bát nhã cái ý này quý bác vẫn chưa hiểu được. Suy nghĩ cái chuyện này thì quý bác sẽ hiểu được cái bát nhã tâm kinh liên quan như vậy. Rồi, thế thì bây giờ ngài trả lời nè, vì sao nó dung nhau, nó không lắng nhau? Vì nó có tính chất giống như hồi nãy bác gì ở đây nói nè, nó có tính chất duyên sanh. Nó khắp nhưng mà nó duyên sanh. Đất lửa gió nước, đất nước gió lửa nó khắp nhưng mà nó có duyên sanh, thì nó có giữ năm giới thì nó hiện thành con người, một đống đất nước gió lửa đây. Nó khắp pháp giới nhưng mà nó có cái ý của người muốn làm chuông thì nó hiện lên một cái chuông ở đây. Nó khắp pháp giới nhưng mà có người muốn trồng hoa gieo hoa thì nó hiện lên đất nước gió lửa đây, vân vân. Đó là do cái tùy phần sở ưng của cái tác dụng của cái việc đó. Nó thành cái chai là do cái company nó muốn làm thành cái chai. Buông bỏ cái tướng này, buông bỏ cái tướng này, buông bỏ cái tướng này, buông bỏ cái tướng này thì nó đồng là một tánh thể. Ngay cả nó đang có cái tướng này nhưng mà nó cũng có cái tánh biết ở trong đó. Phải có tánh biết ở trong đó không? Cho nên mình gọi là vô tình hữu tình đồng thanh Phật đạo. Đó là cái tinh túy của Đại Thừa. Thế thì tánh chất nó là duyên sanh của nó. Hiện tượng vạn pháp là do nhân duyên sanh, cho nên không có pháp nào có tự thể độc lập, cố định đích thực của riêng mình. Câu này rất là hay. Đọc kinh Phật mà quý bác thấm rồi, nó có những cái câu mà mình nói tiếng Anh gọi là it's very sharp, tức là nó chính xác ngay cái chỗ đó. Không có một tướng nào làm cái tướng cố định. Đừng nghĩ rằng là đây là cái tướng cố định của mình. Không có một tướng nào làm cái tướng cố định trên trần gian này. Nó là duyên sanh thôi, nó là tùy thuộc thôi, nó là đối đãi thôi. Vì vậy chuyện gì mình phải theo cái duyên sanh đó mà mình phải lăn lộn, lăn tròn, cam chịu, trôi lăn. Vì nó không có một cái tướng nào cố định hết. Nó chỉ tùy duyên và nó hiện tướng thôi. Cho nên phải nhẹ nhàng, sống phải nhẹ nhàng và thanh thản. Như Lai đã khổ công, Như Lai đã hết sức dạy cho chúng ta biết rằng tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, tánh nước chân không, tánh không chân nước là chứ không nói thủy đó. Tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa, tánh phong chân không, tánh không chân phong, tất cả đều thanh tịnh bản nhiên chu biến khắp pháp giới, tùy tâm của chúng sanh, ứng lượng hay biết của từng loại chúng sanh mà hiện ra theo nghiệp thôi, chứ không có một cái gì cố định. Cái bộ Lăng Nghiêm này nhiều đoạn với Hương học thuộc lòng lắm, vì quá hay. Mình phải học trước để mình nhớ, mình nhớ rồi mình nương nó để mình quán, vì quá hay, quá đúng. Những cái năm nguyên thủy, những cái năm đầu Đức Phật dạy là Đức Phật phải từng bước từ cái bình thường để cho chúng ta lên bậc thánh trước, từ cái bậc thánh Đức Phật mới dám nói cái chân thật nghĩa. Đó là lý do phải 49 năm như vậy, đó là lý do phải có nguyên thủy và đại thừa, và đó cũng là lý do chúng ta phải cố tâm phát tâm học những bộ kinh đại thừa và hoằng truyền những bộ kinh đại thừa. Vì cái đó là cái thật của mình. Còn không phải mình đi nửa đường lỡ làm rắn, làm rết, làm đồ là biết đâu mà tỉnh mà trở lại, phải không nè? Rồi, do vậy các đại dung nhau không trở ngại gì với nhau. Đó là một cái sự thật ẩn hiện trước, trước mình. Và đại thừa là cái màn sân khấu mở ra để cho chúng ta thấy được cái sự thật đó. Như Lai Tàng là một bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Như Lai Tàng tức là mình đang sống trong cái Như Lai Tàng, và Như Lai Tàng đang hiện hữu trong hiện tượng vạn pháp, biểu hiện thông qua hiện tượng vạn pháp. Thế mà chúng ta suốt cả cuộc đời chỉ sống theo những cái hình tướng, những cái hình thể, mà chúng ta không sống được với cái tánh, tánh thể của mình. Mà cái tánh thể đó là cái gì? Là sức sống vô tác nhậm vận của chúng ta. Sức sống vô tác nhậm vận. Quá hay. Vô tác là gì? Là cái sức sống, cái tánh thể đó không thể do làm mà được. Quý bác muốn làm ổ bánh thì quý bác phải xuống nhồi bột, nhồi đường, và do chính quý bác là tác giả của cái bánh đó. Nhưng mà tánh Phật là vô tác, nó nhậm vận trong người của quý bác, phải không nào? Nó tự nhậm vận, tự biết đói, tự biết ăn, tự biết tóc ra dài, tự biết móng tay ra dài, tự cái hoa nó biết ra cái lá, ra cái chồi, rồi ra cái bông, rồi nở ra, rồi tàn, rồi sanh trụ dị dị, thu hạ, thu đông, vân vân. Cái đó là mỗi cái tánh thể. Và chúng ta sống bằng thức tình, chúng ta không sống được, không biết được những cái chuyển động, những cái chuyển hóa, những cái quá trình chuyển hóa của những cái hiện tượng này. Là vì mình sống trong cái hiện tượng và mình không biết được cái sức sống vô tác nhậm vận đó. Chỉ trừ khi nào mình giác ngộ thì mình mới thấy được, mình mới nhìn được một sự vật hiện tượng, mình mới biết được cái tánh thể bên trong. Nó là sanh khí hồn nhiên của hiện tượng vạn pháp. Hồn nhiên, không bị lay chuyển, không bị lay động bởi cái cảnh ở bên ngoài. Cuộc sống của chúng ta, mình quên mất cái gốc của mình. Đức Phật nói, bốn thứ đất nước gió lửa này là hư vọng, là hoa đớm. Và nghe nè, đất nước gió lửa là hư vọng, là hoa đớm. Đã là hư vọng, đã là hoa đớm, thì làm sao lắng lướt lẫn nhau? Giờ Dĩ Hương đang ngồi đây, Chơn An chạy lên, lắng lắng ngồi, cho mạnh hơn đi, lắng thì Dĩ Hương sẽ sao? Té xuống đất. Cổ lắng quá thì Dĩ Hương phải té xuống đất. Thế thì Dĩ Hương là đất nước gió lửa, cổ là đất nước gió lửa, cổ lắng Dĩ Hương, hai đống đất nước gió lửa lắng nhau. Mạnh thì thắng, mà yếu thì té. Dĩ Hương yếu quá cho nên Dĩ Hương té. Vì sao Dĩ Hương té? Vì Dĩ Hương thấy có một cái đất nước gió lửa này, và có một cái đất nước gió lửa của Chân An lắng Dĩ Hương, cho nên Dĩ Hương té. Nghe từ từ nha. Thứ hai, Dĩ Hương muốn cái ghế ngoài kia. Dĩ Hương nhờ bác Thiện Sơn ra lấy giùm cái ghế đem vô. Thực hành liền, phải không? Cho anh tràng phó tay. Rồi, giả bộ vậy đó. Chú Thiện Sơn đi bằng cửa nào? Đi bằng đường nào để ra ngoài kia? Đi bằng cái gì để ra ngoài đó? Đi bằng chỗ nào? Đi xuyên đây được không? Đi đâu? Đi cái chỗ trống. Sao không đi đây? Sao không đi xuyên đây? Đi không được hả? Vì sao không được? Nó không có cái chỗ trống để đi hả? Tức là cái đống đất nước gió lửa này, nó phải lựa chỗ trống để nó thông qua. Mà nó đi chỗ này á, thì chỗ đó cũng là đất nước gió lửa. Hai đống đất nước gió lửa đụng nhau, không thông qua được. Tức là không lắng lướt, nó lắng lướt lẫn nhau. Hãy có anh này thì anh này phải đi cái chỗ khác. Giống như cái đống đất nước nó lửa này, hãy có cái đống đất nước gió lửa kia thì đống đất nước gió lửa này phải rớt. Thế thì rõ ràng là nó có lắng lướt lẫn nhau. Vì sao nó có lắng lướt lẫn nhau? Vì chúng ta thấy rằng là rõ ràng cái đất nước gió lửa này nó là thật. Nghe nãy giờ bắt đầu phối qua phổ môn nè. Ai ở đây tụng phổ môn giơ tay lên. Phổ môn có ngài Quan Thế Âm giơ cao lên. Để coi coi tụng không biết mấy chục năm rồi. Rồi, xin hỏi câu thứ hai, đã tụng bao nhiêu năm rồi? 30 năm rồi. Rồi, thế thì quý bác có hiểu được cái câu vào nước, nước không chìm, vào lửa, lửa không cháy, dao gậy mà nó chĩa mình thì dao gậy nó rơi. Quý bác niệm Phật mà ai cầm cái dao thì quý bác như thế, mấy bác niệm Quan Thế Âm Bồ Tát chứ, vì phổ môn là Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý bác niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm quá trời, niệm liên tục niệm mà Phật Quan Âm nghe cũng không nổi luôn, nghe không kịp luôn. Nhưng mà nếu có một người mát cầm cái dao chạy dí mấy bác thì mấy bác như thế nào? Sạch dép chạy. Ủa sao trong phổ môn nói rằng là niệm Quan Âm thì dao gãy đến thì dao gãy sẽ gãy. Rồi nhà cháy, mấy bác niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cô con Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không, nhưng mà nhà cháy thì như thế nào? Ôm hộp tiền cháy. Đi vượt biên hoặc là lửa lên, nước lên, nước lên, mấy bác niệm Quan Thế Âm, nhưng mà mặt khác thì mấy bác như thế nào? Cũng phải chạy. Vì sao? Nước không chìm, lửa không cháy, dao gậy vô thân thể rơi rụng mà mình vẫn niệm Quan Âm quá trời, mà mình vẫn xách dép chạy. Vì sao? Hiểu được chuyện đó chưa? Hiểu chưa? Tụng mấy chục năm rồi. Cho nên phải học Đại Thừa là như vậy. Kinh này bổ sung qua cho kinh. Kinh kia học được chỗ này sẽ hiểu được kinh phổ môn. Học được cái ý hồi nãy với Hương hiểu sẽ hiểu được bát nhã. Vì sao mình không đi thông qua được? Vì sao mình niệm Phật, niệm Quan Âm rồi mà mình vẫn phải xách dép chạy? Là vì mình vẫn thấy đất nước gió lửa là đất nước gió lửa. Mình học kinh, học kệ, Phật nói đất nước gió lửa là huyễn, cái thân này là huyễn, là trước sau gì cũng chết. Học là một chuyện, biết là một chuyện. Mình chỉ biết sơ sơ trên ý thức. Từ tạng thức thâm sâu của mình, đây vẫn là thân của giới hương, cho nên phải insurance nó, là phải bảo vệ nó, là phải cái này cái kia đủ thứ. Vì mình vẫn thấy là cái thân của mình là thật, mình vẫn thấy đất nước nó lửa này là thật, cho nên rằng là đất nước gió lửa này với đất nước gió lửa kia là nó chổi nhau. Phật nói cái này là đất nước gió lửa là thật, nhưng mà bây giờ con là không có giáo đấy, cái này mà đánh vô một cái nó ù đầu con liền, phải không nè? Đây đất nước gió lửa, đây đất nước gió lửa, nhưng mà thiệt ra con vẫn thấy đây là thân của con, đánh nó đau tội nó, cho nên con không có dám đánh nó. Tức là chúng ta vẫn thấy là thật. Còn vì sao các ngài vào lửa, lửa không chìm, vào nước, nước không cháy, các ngài còn cứu được cái người chìm, các ngài còn cứu được cái người cháy, các ngài còn có thể đi xuyên qua được những cái này? Quan Âm ở khắp mười phương, 1,000 người niệm là có 1,000, đều ứng hiện 1,000 người, chứ không có phải chỗ này California ở đây rồi thì ở Wisconsin không có ngài, không nè. Vì các ngài đã ngộ được cái tánh thể khắp mười phương, và các ngài ngộ được rằng là những cái tướng của đất nước gió lửa này là hư vọng, và các ngài ngộ, các ngài thấy từ tạng thức thâm sâu chúng là hư vọng, cho nên chúng không lấn lướt lẫn nhau. Nghe đây, do không lấn lướt lẫn nhau cho nên đất nước gió lửa đối với các ngài vẫn là một, cho nên vào nước, nước không cháy mà ngài cứu được người, vào lửa, lửa không cháy nhưng mà ngài cứu được người, vào có gươm dạy đao, có cái dao chém hay súng bắn đi nữa thì nó vẫn là không, là hư vọng, cho nên nó đến ngài thì nó rụng xuống. Là vì từ tạng thức các ngài nhận được cái này, nó rõ ràng nói về cái tướng, nó là huyễn là giả, cho nên những cái này nó không lấn lướt lẫn nhau, và nó ngoài ra nó còn dung hợp lẫn nhau. Với Hương nói hồi nãy rồi, đây là cái chỗ Phật tuệ Đức Phật đã thấy và chính Đức Phật đã giác ngộ. Chúng ta may phước vô cùng, Phật đã mở một đường cho chúng ta đi rồi đó. Mình không phải là người khám phá ra cái chuyện này. Phật đã người thấy được cái chuyện này. Và chúng ta có phước, chúng ta biết được cái chuyện này từ kim khẩu của Phật, từ các tự tổ, từ các vị quý thầy cô. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa sống được. Vì chúng ta vẫn chưa sống bằng cái tạng thức, bằng cái từ, cái thâm sâu của mình. Chúng ta chỉ sống bằng cái hiểu, sơ sơ bằng ý ý thức của con người, cho nên phải là insurance, là phải là xe cho tốt, là phải đủ thứ để bảo vệ. Nhưng mà đủ thứ cái gai gốc nó đến với mình vì nghiệp báo, chứ mình không sống được với một cái là tứ đại này, bảy đại này, này nó là dung hợp lẫn nhau. Mà bây giờ vì sao như vậy? Cả bốn đại này nó đồng tánh thể là Như Lai Tạng, cho nên nó dung nhau, mình khó hiểu. Mình thấy rằng là hoa, ly, chuông hay miro đây là hư vọng, chỉ có Như Lai Tạng là thật thôi, biết hư vọng. Nhưng mà hoa vẫn là hoa, ly vẫn là ly, hai cái này nó không dung nhau. Phán nè, đẩy một cái là nó rớt, mình vẫn chưa thấy nó dung nhau. Nhưng mà bằng tuệ giác, các ngài đã thấy dung nhau. Và vì sao mình không thấy dung nhau? Và mỗi loài nó có một cái thấy không dung nhau khác biệt. Sự thật thì tất cả hình tướng thế gian đều là mê chứ không phải thật. Nhận chuyện này chưa? Tất cả hình tướng thế gian chúng ta thấy đây đều là mê chứ không phải thật. Những hình tướng thế gian đây, nhưng mà tánh thể là Như Lai Tạng tánh. Chúng ta theo mỗi nghiệp báo, mỗi loài thấy cảnh giới của mình, chứ không phải là sự thật. Mà đã gọi là nghiệp báo thì có thật không? Không có, xin lỗi, không có một nghiệp báo nào là có thật. Đã gọi là nghiệp báo là không thật. Thấy như vậy mà thành Phật rồi thì mình mới có thấy cái thấy rốt ráo này. Đây là cái gì? Là đại dụng của Phật. Đây là cái gì? Là sự sự vô ngại. Sự sự vô ngại là gì? Một cái sự vật đây, một sự vật đây, hai sự vật này nó vô ngại với nhau. Cái này có thể để đây nó xuyên qua bên đây được. Mình chưa sự vô ngại, để đây mất cản, mất tiêu rồi, không đi xuyên qua bên đây được. Và thế là chúng ta chưa có được cái Phật tuệ để mà đạt được cái sự sự vô ngại. Nhưng mà qua cái chuyện này chúng ta thấy được cái tánh của mình có khả năng đạt được cái sự sự vô ngại. Và chúng ta phát huy thì chúng ta cũng có khả năng thành Phật. Và chúng ta phát huy thì chúng ta cũng có thể đầy đủ tứ đức diệu dụng 12, 14 diệu dụng của Ngài Quan Thế Âm. Cho nên mình phải hiểu Kinh Phổ Môn là như thế này. Nếu chúng ta quán chiếu được tứ đại, những tướng đó là hoa đớm, là hư vọng, mà đã hư vọng và mình quán thấu tột rồi á, thì đó, mình sẽ thấy nó không lấn lướt nhau. Và không lấn lướt nhau thì mình có thể thực hành hạnh Bồ Tát, giúp những người khác, những người mà thấy lấn lướt nhau, giúp cho họ thấy không lấn lướt nhau. Mà hễ mà thấy được cái không lấn lướt nhau như vậy thì rằng là thoát lửa, thoát nước, thoát đồ thôi, là an lành thôi, là sẽ có 32 tướng như Quan Thế Âm. Hiện Phạm Vương, muốn hiện Phạm Vương thì lên cõi Phạm Vương độ, muốn hiện Trưởng Giả thì hiện cõi Trưởng Giả độ. Vì tất cả những cái tướng đó là những cái tướng hư vọng. Và mình có thể mình có 14 đức vô úy để mà mình độ sanh. Chúng ta thấy cái logic của trong kinh điển Đại Thừa chưa? Từ một cái chúng ta thấy hy vọng, từ một cái chúng ta thấy dung nhau, thì chúng ta sẽ phá vỡ những cái chung quanh. Và nếu mà chúng ta không thấy được một chuyện này thì tất cả chúng ta vẫn còn mê mờ và vẫn còn bị kẹt. Và thôi, kẹt rồi thì chấp dữ lắm, nói không nổi. Ta kêu bằng là sở tri chướng. Với Hương nhận nhiều email của Phật tử sở tri chướng rất là nặng. Có giải thích bằng email cũng không nói được. Sở tri chướng rất là nặng. Cầu nguyện cho mà phải phá cái tâm Đại Thừa và phải mở ra. Phải tự họ phải phát tâm thôi. Và Đức Phật là cái người bậc rất là powerful. Tức là bậc rất là có cái năng lực. Cho nên Phật nói giải tỏa liền. Còn chúng ta chưa có cái đức như vậy. Thế thì từ tạng thức các ngài thấy các tướng là không. Chúng ta chỉ thấy lơ mơ trên ý thức bề ngoài. Và cũng thấy các tướng là Như Lai Tạng của mình. Cho nên các ngài sao? Đi xuyên qua tường được, đi xuyên qua lửa được, đi xuyên qua nước được. Và không bị cản trở. Chúng ta hiểu đất nước gió lửa là giả. Nhưng chúng ta thấy vách tường vẫn là vách tường. Cho nên chú Thiện Sơn bắt buộc phải đi cái được. Đừng trống. Vì chú vẫn chưa thấy được. Mà mình đi tới thì mình sẽ đụng. Từ tạng thức thâm sâu chúng ta chưa nhận được tính huyễn và tướng huyễn và tánh chân, cho nên chúng ta còn ngăn ngại và còn lấn lướt lẫn nhau. Mê vọng, chúng ta mê vọng thấy các thứ cảnh của bốn khoa và bảy đại. Bốn khoa và bảy đại nhớ không? Bốn khoa là gì? Năm ấm nè, sáu nhập nè, 12 xứ và 18, tám giới. Bảy đại là gì? Đất nước, gió, lửa, kiến, không và thức. Thế thì chúng ta thấy bốn khoa và bảy đại đó, thấy ra hư không, thấy cảnh giới, thì mỗi người theo nghiệp của mình mà tự thấy. Các ngài thấy đất nước, gió, lửa là không thật, là đồng một thể. Chúng ta chỉ hiểu sơ sơ và chúng ta vẫn thấy đất nước gió lửa là đất nước gió lửa, nó không phải là thân của mình. Vì vậy chúng ta tạng thức mình vẫn còn cái cố chấp nó là đất nước gió lửa, cho nên nó là đất, cho nên nó là chướng ngại. Vì mình học mình hiểu rồi, đất là chướng ngại, và mình theo cái hiểu của nhà trường, của thầy bạn, của những gì mà những người chỉ hiểu cái bình thường trên cuộc đời, đất là chướng ngại, cho nên không muốn chướng ngại thì phải dẹp đất qua. Chúng ta chỉ hiểu được trên cái nghĩa bình thường. Rồi chúng ta hiểu được cái chân nghĩa đất này, tức là nó cũng làm cái luân chuyển của, từ từ nó cũng sẽ luân hồi. Rồi chúng ta hiểu được cái chân tánh nghĩa đất này, tức là tánh thể, giác ngộ được cái tánh thể này, thì chúng ta sẽ đi xuyên qua được cái chướng ngại này. Các ngài cứu cánh biết rõ đất là cái không thật. Đất là do, mà lại đất là do cái gì? Khổ. Đất là do kết ám mà thành. Chướng ngại nhưng mà lại do kết ám mà thành. Chứ không phải rằng là nó là một cái có thật. Hết ám, hết sân si, đừng nuôi con gà, con vịt đó, đừng có nuôi con heo đó, thì tự nhiên mình không ám. Không ám thì không còn đất. Nó cũng là một cái cách để mình giải tỏa, một cái cách để mình quán. Vì vậy cho nên rằng là đất do, các ngài thấy được đất là do kết ám mà thành. Mà các ngài là bản thân các ngài không còn, còn ám. Các ngài không còn lợn cợn tham sân và si. Cho nên rằng là các ngài qua lọt tường như đi trên nước, như đi trên đường rộng. Vào nước, nước không chìm mà cứu được người chìm. Vào lửa, lửa không cháy mà giúp được người cháy. Đó là cái ý nghĩa của cái phần 2B. Hay gì là Phật? 2A chứ, xin lỗi. Như vậy là Chí Hương vẫn chưa giải quyết được cái câu 2B. Thế thì tuần tới chúng ta giải quyết cái câu 2B. Xin lỗi. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta học được là một cái phần 1C và 2A. Tuy nhiên được một cái chúng ta giải nghĩa rõ một cái phần của 1A và 1B. Thì thôi, như Chí Hương nói, thời gian có ít. Mình học cái nào rõ ràng cái đó. Nếu phần khác không có duyên nữa thì rằng là thì quý vị tự nghiên cứu và email hoặc là điện thoại với Hương. Cố gắng tuần tới, nghe nói có thể ở lại trễ 6-7 giờ thì chúng ta sẽ học Tết. Vì tuần tới với Hương phải dứt điểm cái đề tài này. Nam Mô Di Đà Phật. Ok.
Để kết thúc buổi giảng hôm nay, con xin mời bác Minh Trí có đôi lời đến cảm ơn đến giảng sư và với chúng.
Nam Mô Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch sư cô giảng sư, kính thưa toàn thể quý vị thính giả, kính bạch sư cô, con xin được phép thay mặt cho các huynh đệ của Hội Phật Học Đức Tuệ để xin bày tỏ lòng tri ân và lời cảm tạ đến với sư cô giảng sư đã từ bi từ ở tiểu bang Wisconsin xa xôi, nó quan lâm đến đây để ban cho chúng con những bài pháp rất là hữu ích, rất lợi lạc trong việc tu học của chúng con. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta cũng biết là đạo hữu Mật Nghiêm, tức là anh huynh trưởng của gia đình Hội Phật Học Đức Tuệ, thì vì lý do sức khỏe nên sẽ tạm thời ngưng sinh hoạt với Hội Phật Đức Tuệ trong một thời gian để mà trị bệnh, để thực hiện cái đường hướng và chủ trương của Hội Phật Học Đức Tuệ đã đề ra, tức là vì đời phụng sự, vì đạo dấn thân. Đó cũng là cái ý chủ đề của một bài thơ mà tôi xin đọc lên đây để gửi tặng cho đạo hữu Mật Nghiêm Lê Nguyên Phả.
Đức Tuệ này nhà thơ nhiều quá, nhân tài thơ ca nhiều ha, ứng khẩu là thành thơ. Thế chúng Đức Tuệ cũng phải như thế chứ. Rồi, mời chú Minh Trí. Yeah.
Bài thơ đó có tựa đề là Gặp Nhau. Cái là để làm để tặng cho đạo hữu Mật Nghiêm, cựu đại tá chỉ huy trưởng pháo binh. Tôi xin đọc bài thơ Gặp Nhau. Ngày xưa anh bắn pháo, hôm nay anh thỉnh chuông. Pháo xưa đầy thù hận, chuông nay tràn yêu thương.
Hai.
Đuốc soi đường tỉnh thức, tuệ sáng rực mười phương. Đường nào đem hạnh phúc? Hạnh phúc chính con đường. Ta gặp nhau duyên trước, kiếp này tiếp báo ân. Ta vì đời phụng sự, ta vì đạo dấn thân. Xin kính chào.
Quá hay ha, quá hay. Quá tốt lắm, con đa tạ công đức quá ý nghĩa. Hay gì là Phật. Dạ, vậy là Phật, sư cô cảm niệm công đức của ban tổ chức Hội Đức Tuệ. Xin mời tất cả quý bác chúng ta chắp tay hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học nghĩa, xin nguyện dành lại phiền não, xin nguyện đoạn hoa Phật, xin chứng